Chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần nhân thiên bảo giám. Bây giờ hôm bữa chúng ta học qua cái phần ngài phát nguyện xuất gia. Thì bây giờ kế là trong cái phần này, tức là một hôm ngài lễ Phật, bỗng thấy lạc vào trong mộng. Thì ở trên đó có một vị tăng nói như thế này: ông sau này sẽ trụ ở đây và chết cũng ở đây. Sau khi tỉnh lại, ước nguyện xuất gia lại tha thiết. Năm 18 tuổi, sư theo pháp sư Pháp Tự ở chùa Quả Nguyên tại Tương Châu xuất gia. Đến khi thọ giới cụ túc, sư tinh thông lực tạng, kim tu thiền định. Tức là chúng ta học qua từng phần. Thì bây giờ qua cái phần này, chúng ta thấy nó rất là liên quan về cái phần cái người xuất gia của chúng ta. Trong cái phần Phật học cơ bản, nhà Phật có nói về cái sự mà nhân và duyên. Tức là nhân trong cái đời quá khứ chúng ta gieo, thì bây giờ cái duyên nó thuần thục hoặc là chín mùi. Cho nên Bồ Tát Mã Minh nói là chúng ta phải phát một cái nguyện lực. Nguyện lực tức là đời đời kiếp kiếp là không rời xa thiện tri thức. Tức là giàu trong cái một cái hoàn cảnh khó khăn nào bất cứ, chúng ta cũng phải phát cái nguyện, tức là đời đời kiếp kiếp chúng ta giữ trong cái hàng tăng lữ, tức là cái người xuất gia. Cho nên qua cái phần này đại chúng thấy không, là do cái chí nguyện trong cái thời quá khứ của ngài, cho nên nó ứng cơ, gọi là ứng cơ hợp với cái cảnh mộng, để cho ngài thấy được rằng, tức là cái túc duyên xưa ngài có. Mà khi mà có cái túc duyên xưa rồi á, thì bắt đầu nó thúc dục. Mà khi ngài mà thúc dục rồi đó, thì khi ngài xuất gia rồi thọ giới cụ túc là chuyên về lực tạng và tu về thiền định. Sau này ngài viết cái phần mà chỉ quán xong tu. Và bữa khi mà học hết cái quyển này, chúng ta học qua cái thiền căn bản, thì rất là rõ về cái tinh thần của ngài. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy được rằng nhân và duyên của thế gian mà chúng tôi chia ra hai phần, và nhân và duyên của sức thế gian. Tức có nghĩa là nếu mà chúng ta không có một cái nền tảng về Phật học, thì chúng ta không có thể nào gặp được, tức là chúng ta tu tập mà chúng ta gặp được minh sư, thầy lành, bạn tốt, tức là chúng ta có một cái nền tảng nó liên đới từ trong cái thời quá khứ, chứ không phải là cái kiếp này. Cho nên khi mà chúng ta đến một cái chỗ nào đó chúng ta tu tập, thì mình biết rằng mình phải có nhân và có duyên. Mà khi mà cái nhân duyên nó đủ hoặc là chín mùi, thì mình đến đó mình tu tập rất là tốt, rất là an ổn. Mình cảm thấy giống như là đây là cái nhà của mình. Còn mình đến đây mà mình tu tập mà cái tâm mình nó rạo rực, nó khó chịu, thì tức có nghĩa mình biết rằng cái duyên mình mỏng, cái duyên mình kém. Cho nên phát cái nguyện lực, hoặc là mình sám hối, hoặc là mình tạo các nguyện thiện pháp để cho cái phước lực mình nó đủ. Cho nên bữa chúng tôi có chia sẻ cho đại chúng thấy là cái người tu thiền, mà nếu mà chúng ta không đủ phước lực, không đủ thiện pháp, thì chúng ta rất là khó tu, phải không? Còn nếu mà chúng ta không khéo, thì chúng ta cũng kết cái nhân và cái duyên. Nhưng mà cái nhân duyên của thế gian thì tức khắc là ràng buộc, phải không? Ràng buộc về gia đình, ràng buộc về nhà cửa, sự nghiệp, thì nó không có thể nào giải thoát được. Cho nên chúng ta được cái phần may mắn là chúng ta có cái nhân và cái duyên của sức thế gian, phải không? Cho nên chúng ta làm bất cứ một cái việc gì, chúng ta phải lưu ý Mình làm tất cả một cái việc gì là mình biết là đây là mình làm cho chính mình. Mà khi mà chúng ta làm cho chính mình rồi đó thì mình thấy là khi mà chánh báo nó đầy đủ thì bắt đầu cái y báo nó trổ ra, phải không? Chẳng hạn như mình nói thẳng một điều luôn, ngày xưa chúng ta coi lại những cái hình ảnh ở thiền viện Thường Chiếu là nơi đó là ai đến cũng sợ hết, cỏ lao nó mọc đầy lên hết, phải không? Nhưng mà nhờ gì? Nhờ cái nguyện lực và nhờ cái chánh báo tốt, chúng ta tu tập tốt thì tức khắc là cái y báo bắt đầu nó trổ ra. Cho nên pháp nó phụ thuộc về cái tâm, mà tâm mà chúng ta tu tập có những cái nguyện lực rồi đó thì bắt đầu pháp nó đi theo. Chẳng hạn như ngày xưa mà đại chúng thấy đến cái vùng này rồi, nắng buổi sáng mà cái vào cái tháng này á là nó không phải mát mẻ như thế này, phải không? Nhưng mà đầy đủ nhân viên cái bắt đầu mình phát huy lên, cái mình trồng cây xanh rồi mình trồng cỏ tất cả mọi cái. Cho nên mà khi đại chúng thấy là thiền sư Lâm Tế một hôm ngày trồng tùng, thì tổ hoàng bá hỏi ông trồng tùng tới làm gì. Thì lúc này thiền sư Lâm Tế nói một câu: trước là làm gì? Trước là tô điểm cho tùng lâm, sau á là làm cái chỗ y cứ cho cái người tu tập về con đường thiền. Thì có nghĩa là khi mà chúng ta trồng một cái cây hoặc là chúng ta làm cái gì đó, chúng ta đừng có nghĩ làm cho ai hết, mình nghĩ làm cho mình để tạo cái thiện pháp, tạo cái phước duyên hoặc cho cái người sau, phải không? Chẳng hạn như bây giờ mình thấy là những vị mà ta khai phá tùng lâm thì nếu mà làm cho họ thì tuổi thọ họ cũng bao nhiêu, phải không? Và cho nên khi mà mình hiểu là được như thế rồi á, là mình làm cái này làm cho ai? Khi mà chúng ta phát cái nguyện lực tu để thành Phật phổ độ chúng sanh thì không phải một đời mà nó rất là nhiều đời. Chúng ta không phải là ở một cái thế giới này không nữa, mà chúng ta còn ở rất nhiều cái thế giới khác nữa, mà ở một cái thế giới nào khác nữa thì khi mà chánh báo mình đủ rồi đó thì tức khắc y báo nó đến. Cho nên với cái phần này chúng ta phải lưu ý một cái việc, khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó thì chính là mình đang xây dựng một cái cõi tịnh độ cho mình. Cho nên tôi thường giảng cho Phật tử á, tôi nói là quý Phật tử mà đi ra đường mà cứ hay xả rác xuống đường thì không khéo ra đời sau quý Phật tử sanh ra trên đống rác. Bởi vì nhân mà chúng ta gieo nó không có được thù thắng thì tức khắc rằng cái quả nó cũng được thù thắng. Cho nên mình trong kinh Di Ma Cật nói muốn mà xây dựng cái cõi tịnh độ thì trước là xây dựng cái tâm mình trước. Mà xây dựng cái tâm là gì? Nó phổ ra cái hành động hàng ngày. Cho nên mình thấy là chẳng hạn như bây giờ mình đến đây mà mình thấy một cái khu vườn mà đầy cỏ dại không, thì tự nhiên mình đến cái tâm mình nó cũng được mát mẻ, đúng không? Cho nên tại sao mà ở các thiền viện hòa thượng luôn luôn là hòa thượng chăm chút từng cái cây, chăm chút từng ngọn cỏ, tức là đang tô điểm cho cái cõi tịnh độ của mình. Cho nên qua cái phần kinh pháp ba mình càng đọc mình càng thấy hay là khi một người mà có cái tâm hạnh trong cái đời sống tu tập thì Phật thọ ký cho người đó, về sau ông thành Phật cái cõi của nước ông nó sẽ như thế như thế. Tức là trong các hàng đệ tử không phải cái cõi tịnh độ nào giống nhau hết á, nhưng mà mỗi cái công hạnh của một đệ tử nào đó thì Đức Phật thọ ký cho cái cõi tịnh độ đó, ông sẽ như thế như thế, đúng không? Cho nên mình trang nghiêm cho cái một cái thiền viện, hoặc là mình trang nghiêm cho tất cả mọi người, chính là mình trang nghiêm tự thân của mình, chứ không có gì lạ hết. Cho nên cái phần này chúng ta lưu ý. Cho nên là cái mộng nó tương ứng là trong cái thời quá khứ ngài cũng đã từng tu tập tại nơi này. Cho nên sau này ngài về cái vùng đó ở, ngài mới hay ra rằng cái vị tăng đó là có thật chứ không phải là mơ. Cho nên có những giấc mộng mà mình thấy này là tại sao nó ứng ra trong cuộc sống giữa đời thường của mình. Thì trong kinh A Hàm Đức Phật nói là mộng nó chia ra 5 loại mộng: một là thiện hay là ác, ba là tâm lý, không? Bốn là sinh lý, năm là Bồ Tát hoặc là chư Phật báo mộng cho mình biết, hoặc là trong cái thời quá khứ mình cũng đã từng tu tập ở cái chỗ đó rồi, thì bắt đầu nó ứng ra cái giấc mộng để cho mình thấy, và mình biết chắc chắn rằng mình có nhân và có duyên ở một cái vùng đất đó. Và khi mà mình có nhân cái duyên ở vùng đất đó rồi thì mình đến mình cảm thấy mình tu được an ổn, mình không còn bức rứt khó chịu gì nữa hết, mình không còn vọng tưởng đi đây đi kia nữa. Hiểu được như thế rồi khi cái đường tu mình nó thông suốt, phải không? Cho nên Tổ Lâm Tế nói là chưa khởi niệm thì đừng khởi, mà đã khởi niệm đừng chạy theo nó, còn hơn đi hành cướp 10 năm, phải không? Tức là mình ở một chỗ mà mình chỉ cần mình chăn con trâu mình thôi, mà cái phương pháp nhà thiền là sư ông sư phụ thường chiếu, quý thầy lớn trong tông môn chỉ dạy cho mình hết, chỉ có một cái là mình tu hay không tu thôi. Qua cái phần sau chúng ta học sẽ thấy đó. Thì bây giờ qua cái phần 2, tức là nhân duyên cầu pháp. Bây giờ có thiền sư Huệ Tư, người xứ Vũ Tân, là bậc đức cao trọng vọng, xa gần nghe đức độ của ngài đều hết lòng kính ngưỡng. Nơi thiền sư Huệ Tư thuộc biên giới của hai nước Trần và Tề thường bị nạn binh đao, sư vì trọng pháp xem nhẹ tính mạng, mạo hiểm đi đến lễ bái cầu pháp Huệ Tư bảo sư. Đó, tức là đây qua cái phần nhân duyên cầu pháp. Mình thấy cái nhân duyên cầu pháp của người xưa nó cao cả hơn mình. Bây giờ mình cầu pháp mình hay tin ở Thường Chiếu đi, có sư ông Trúc Lâm sư phụ Thường Chiếu ở, thì mình đến cầu pháp là bằng gì, bằng phương tiện gì? Hả? Đón xe, thấy không? Mà đón xe mà đi đến á, nhiều khi á, mà các ngài nói cho mình ở 1-2 ngày hay là 3-4 ngày gì đó, cái mình cũng muốn ở, mình cũng bất mãn. Hoặc là mình đến đó mà ai mà nói nặng nói nhẹ cái mình cũng bỏ đi. Cho nên cái nhân duyên cầu pháp của người xưa mình thấy rất là hay. Khi mà nhận được chỗ đó rồi, thấy cái pháp nó quá cao siêu, nó quá thù thắng, cho nên các ngài sẵn sàng từ bỏ hết. Cũng giống như mà Lục Tổ Huệ Năng, khi mà ngài nghe kinh ngộ đạo rồi, cha thì mất sớm, mà cũng đâu có anh em gì đâu, để lại một cái người mẹ già gặp như mình sao? Thôi chờ bà cụ mất là đi. Mà đây á, tôi nói thẳng một điều nữa, mình mà nhiều khi mình hiểu đạo rồi cái mình còn bà cụ đi, mình nói chờ bà cụ mất là đi, mà nhiều khi mình chăm mình mà có tha thiết về đạo chắc mình chăm bà cụ mất sớm để mình đi, thì có đúng không? Thấy không? Mà chúng ta hay cái một điểm là khi ngài chuẩn bị cất bước đi học đạo thì là một điều tức khắc có một người đến gửi cho ngài một số tiền để ngài gửi gắm lại cho ai? Cho cái người thân quen để nuôi mẹ già. Và cái phần này để tôi nói, tôi nêu lên cho một điểm, nếu mà chúng ta mạnh dạn chúng ta cất bước ra đi rồi đó, thì nhiều khi mình đi á, cha mẹ mình còn sướng có mặt mình ở nhà. Nó lạ một điều, phải không? Chẳng hạn như ngày xưa, tôi nói thẳng một điều luôn, ngày xưa là cái gia đình của tôi á, là cái phần chính về kinh tế là tôi lo hết. Từ đứa em tôi đã ăn học đại học rồi giờ đi tu rồi đó, rồi đứa thì vào trong dạy ở học ở trường cao đẳng sư phạm, còn bà già tôi là ông già tôi là tôi thấy lo. Nhưng mà khi mà tôi đọc qua cái phần một hôm tôi đang làm ở trong một cái cơ quan bên xưởng gỗ đó, thì có một cái ni sư vô hốc bồ cưa và làm nhang. Khi tôi đến tôi hỏi lân la cái về chùa, cái ni sư đó cho tôi mượn cái cuốn sách, là tôi còn nhớ là cuốn sách là gọi là Đường Xưa Mây Trắng của Hòa Thượng Làng Hầm. Mà cái quyển Đường Xưa Mây Trắng này xưa là có 3 quyển, là chứ không phải một quyển như bây giờ, tập 1, tập 2, tập 3. Mà đại chúng biết tôi coi đi, tôi coi lại tới 7 lần. Bởi vì ngày xưa mà chưa biết đạo gì hết mà coi quyển nó thấy nó hay quá. mà đúng là cái duyên xưa của mình là cái hàng tăng lữ, cho nên khi mình coi rồi đó thì mình nghĩ cho một cái con đường, chỉ có con đường này đi tu thôi, chứ không con đường nào khác. Nhưng mà khi mình đi mình biết chắc chắn rằng mình đi rồi thì ở nhà ai lo. Nhưng mà thôi mạnh dạn mình cứ đi. Mà quá trình mà khi mình đi rồi đó thì 4 năm sau mình về nhà, thiên hạ cũng chết. Thiên hạ có chết, thiên hạ còn sống đó, còn sướng hơn có mặt mình nữa. Thấy không? Cho nên có những lúc cái mình đi, mình ngồi ở đây mình biết cha mình sao, ta mẹ mình sao, rồi vợ chồng con cái sao. Ở đây chúng ta có một cái nhân, cái duyên mà thế gian. Bây giờ chúng ta phải biến cái thế gian thành cái sức thế gian, từ cái tục đế để nó trở về chỗ chân đế. Cho nên khi mà các ngài mà nhận được và thấy được cái giáo pháp nó quá cao siêu, các ngài từ bỏ hết. Mà từ bỏ với mục đích làm như thế nào? Không phải đến đây mình tu xuống, mà mình tu tập như thế nào để đền 4 ân nặng. Đó là trách nhiệm của cái người xuất gia. Nói thẳng ra một điều luôn, cái trách nhiệm của người xuất gia nó lớn lắm, nó lớn khủng khiếp luôn, chứ không phải là cái người thường tưởng mình vào để ăn được ngủ, không phải. Tôi cho nói cái trách nhiệm mình khó chỗ nào. Cái ngày xưa đi, ngày xưa mà chúng tôi vào công quả thường chiếu rồi đến cái ngày xuất gia luôn là cái vào cái thời gian đó, cái thời gian xây dựng. Mà 1 giờ đêm mà chúng tôi vẫn còn đào ao, ngày xưa không có máy xúc. 2 giờ sáng vẫn còn đúc chậu. 3 giờ sáng vẫn còn đi khiêng đá ở trong bầu cạn á, để làm những cái ngọn núi á, mà bây giờ đại chúng vào trong cái thiền đường thấy á, 3 giờ sáng vẫn còn ở đó. Tức là làm ngày làm đêm không có khi nào nghỉ. Một tháng vậy làm đêm hết thảy là gần 15 ngày hoặc là 20 ngày làm đêm suốt luôn. Làm từ sáng rồi vô ăn nửa buổi, xong ra ăn bữa trưa nghỉ chút, ra làm tới chiều vào tối luôn. Mà làm như thế rồi học làm sao học? Sao học? Mà may mắn một điều lúc đó tôi còn sức lực, lúc đó mới cái 23 tuổi à. Cho nên tối lại tôi mới giăng cái y. Tôi thắt cây đèn dầu tự đại chúng mà ngủ á, cái hôm nào mà làm tới 1 giờ phía rồi nghỉ á, là tôi phải học, tranh thủ học. Học tới 3 giờ sáng. Thì như vậy khi mà chúng ta thấy là khi mà chúng ta vào bước chân vào con đường làm thiền sinh là bắt buộc chúng ta phải tu phải học. Mà tu học xong rồi, chúng ta vừa tu vừa học xong rồi thì đại chúng thấy bây giờ tôi cũng đâu có nghỉ. Thấy không? Mà bây giờ sao? Hoằng pháp. Mà nơi nào có những cái đạo tràng mới, nơi nào có những cái thiền viện mới là sư phụ thường chiếu, tức là đại diện cho tông môn thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, hòa thượng Cát Cử. Mà ngày xưa mà mình cứ lo mình ngủ rồi mình nói thôi bây giờ làm thôi chứ không có cần học cần tu gì hết, ví dụ đi, thì bây giờ làm gì mình có vốn liếng mình hướng dẫn người ta, rõ ràng không? Cho nên cái trách nhiệm của cái người xuất gia rất là nặng, rất là lớn. Mà khi mà giáo pháp nó quá cao siêu như thế thì các ngài đối với thân mạng này các ngài không nghĩ đến nữa. Cho nên lục tổ Huệ Năng tổ nha, 8 tháng giả gạo phải dễ đâu, phải không? 8 tháng giả gạo để làm gì? Để kết cái nhân và cái duyên thù thắng với chúng sanh, sau này ra hướng dẫn họ mới nghe mình. Còn mình mà không có một cái chút xíu gì cái thiện duyên thiện pháp với chúng sanh thì mai này giàu cho mình chứng đạo nói cũng ai đến, và mình chứng đạo luôn. Bởi vì cái hoằng pháp này nó chia ra 3 phần. Một là khi mà chúng ta chứng nghiệm vào giáo pháp rồi thì chúng ta cũng phải có nhân và duyên với cái chúng sanh một cái vùng đó, một cái lãnh thổ đó, một cái quốc độ đó, thì chúng ta đến chúng ta nói họ mới nghe. Chuyển từ cái ác pháp mà qua cái thiện pháp đâu phải dễ đâu, thì bắt buộc mình phải có một cái thiện pháp thiện duyên sâu lắm, thì bắt đầu mình hướng dẫn họ, họ mới nghe, họ mới chuyển cái nhìn cái thấy của họ, cả một vấn đề vẫn phải dở, đúng không? Đó, cho nên là cái phần này đại chúng thấy một cái điểm là ai mà có con cái là sẽ thông cảm cái người đi hoằng pháp. Mình dạy 1-2 đứa còn nổi không? Mình dạy đường làm nẻo, mà huống chi bây giờ mình dạy cho họ bỏ cái ác làm cái thiện, rồi bỏ cái thiện, phải không? Cái thiện nó bỏ cái thiện luôn để mà chứng nghiệm vào dòng giáo pháp của Đức Phật càng khó hơn nữa. Cho nên Ngài Tinh Quang nói sao? Thà tôi lãnh đạo một sư đoàn còn sướng hơn lãnh đạo 10 ông tăng. Rất là rõ, phải không? Bởi vì khi mà họ đến đây họ làm gì? Họ tự giác. Tất cả mọi con người chúng ta đến đây đều tự giác cao độ. Cái việc này là việc của mình phải làm, mình phải thực thi. Để sau này mình làm cái gì, đó là tự giác cao độ hết, phải không? Mà cái tự giác cao độ đó là nó phải ứng hợp với một cái nhân và một cái duyên ở một cái ông thầy đó, một cái vị thiện hữu tri thức đó, thì tức khác họ mới tu tập theo. Mà muốn được như thế là cái thiện pháp thiện duyên mình phải đủ, tôi nói là mình dùng cái từ là đủ lực thì mới được. Cho nên là đại chúng thấy là bây giờ mình khi mình còn học tăng là mình phải lo, mình chuẩn bị, chứ mình đừng có nghĩ là ôi sao mà tôi làm tăng cơm cháo cũng được, không có. Khi mà chúng ta đủ đầy đủ giới pháp đầy đủ, hạ lạp đầy đủ rồi thì tự nhiên tức khắc bắt đầu có Phật sự nó đến với mình, thấy không? Và lần lần chưa sẽ thấy nè, 8 tháng đều đám giá gạo. Mà như vậy mà chúng ta bây giờ muốn mà phổ độ chúng sanh, giáo hóa chúng sanh để mà nó thành tựu Phật quả cho mình, mà mình không phổ độ chúng sanh thì cũng được, có lãi kia một điểm, phải không? Cho nên nói là chúng sanh cần Bồ Tát. Mà Bồ Tát phải làm gì? Chúng sanh cần Bồ Tát, Bồ Tát cũng phải cần cả chúng sanh. Rất là rõ thôi. Cho nên trên bước đường chúng ta tu học, mình thấy cái một cái điểm từ cái việc mà khi chúng ta mới ban đầu xuất gia, mãi về sau mà chúng ta ra làm Phật sự hoằng pháp lợi sanh, là cái người tu mà nó không có ngơi nghỉ một phút giây nào hết. Nghiệm là đúng không? Mà muốn được như thế là bắt đầu từ ngày hôm nay là chúng ta phải tập cái hạnh gọi là kham nhẫn. Kham nhẫn về nóng, kham nhẫn về lạnh, kham nhẫn về cái sự ăn uống, kham nhẫn về cái sự đi đứng mặt. Đại chúng thấy không? Chẳng hạn bây giờ mình nói thẳng một điều luôn, có những người họ nói tôi là bây giờ thầy nghỉ chừng 3 tháng là nó hết ho. Mà bây giờ sao nghỉ được? Cái Phật sự nó liên tục nó đến. Chỗ này mời đi giảng, chỗ kia mời hướng dẫn phá tu, chỗ này chỗ kia. Thì như vậy mà tại sao mà chúng tôi vượt qua được? Tức là nhờ cái sự kham nhẫn khi còn là một học tăng, kham nhẫn trên bước đường đi làm các Phật sự, mà chính đó là nó tích lũy cái thiện pháp, cho nên mình vượt qua được. Ở đây tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện, chắc mình nghe rồi phải không? Nhưng mà bây giờ mình học qua chỗ phần này. Trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm kể một câu chuyện, tức là thiền sư Phù Sơn Quyển và Thiên Y Hoài, tức là hai người này chơi rất là thân. Thì khi mà xuất gia tu học ở quê nhà một thời gian, thì một hôm mới nghe tin á, nghe tin là ở huyện Diệp có một vị thiền sư rất là nổi tiếng, đạo cao đức trọng, tên là thiền sư Quy Tĩnh. Mà cái ông cụ này khó lắm, rất là giỏi, mà dưới trướng của ngài á, có chừng nhiêu 30-40 người hết à. Ta đến rất là đông, mà ta đi cũng rất là nhiều. Tại sao ta đi? Thì quá trình mà khi ngài, các ngài đến để mà xin nhập chúng tu học, ông cụ lấy một thùng nước lạnh, phải không? Mà trời mùa đông nữa, ông sói từ mỗi người cứ nửa thùng trên đầu. Ông sói xong lấy chỗ chạm đập đuổi, ông cho vô. Rồi bắt đầu á, trong cái chuyến hành cước đó thì khoảng 30 người, thì 15 người kia chịu nổi bỏ đi, còn 15 người lại biết làm gì không? Ông vào ông lấy nước dơ nè, nước mà nước dơ biết rồi, cho trấu, ông pha, ông trộn lại, bắt đầu ông tạt vô mặt, đi hết, còn hai người ở lại, thấy không? Mình sao? Mình chịu được không? Hả? Rồi Ngài ra Ngài nói, Ngài nói nè, ở đây á là cơm gạo đâu có dư đâu mà mấy ông đến đây, cơm gạo đây thiếu không à, mà ăn uống khổ cực lắm. Mà hồi nãy á, lần thứ nhất là tôi tẹt nước lạnh đi hết, lần thứ hai á, tôi tẹt cho chấu nước dơ đi sạch hết rồi, tại sao hai ông chịu đi đuổi vậy? Mình thấy cái đời sống xuất gia bây giờ nó nhẹ phải không, sao chịu đi? Thì hai vị nói như thế này, bởi vì mến mộ thiền phong của hòa thượng, vì sao một nắm cho tàn mà bỏ đi? Bây giờ cũng mến mộ đạo đức của hòa thượng quá, giận dính dáng rồi đâu, mà bây giờ hòa thượng mà đánh đập hay cách mấy cũng đúng không. Mà tôi nhớ lại ngày xưa, tôi kể nghe cái ngày xưa nè, ngày xưa tôi cũng biết là trời cao đất dày là gì hết. Ngày xưa mà khi mà tôi vào thường chiếu một thời gian, tu một thời gian á, thì một hôm cái tôi nghe sư ông Trúc Lâm về giảng, đến cái phần giảng về cái chỗ Bát Nhã, cái tự nhiên mình xúc động. Mà khi mình xúc động mình khóc, mình nói vậy là mình có cái nhân cái duyên với thầy mình, nhưng mà về cái pháp á là mình có nhân cái duyên với sư ông Xúc Lâm, bởi vì mình nghe mấy lần mà đều xúc động gì hết. Cái tối là ngủ gác tay mình chán, chắc cái điều lên Xúc Lâm quá. Mà lúc đó tôi đang làm chi nhà khách chứ không phải, mà nhà khách lúc đó thì rất là đang cần người đó. Cho nên là khi mà sư ông Xúc Lâm về tuyên bố là ở trên Xúc Lâm nó còn trống ba đơn. Ngày xưa chẳng hạn như ở trên Trúc Lâm bà thượng để 50 đơn à, mà ai mà đi làm Phật sự hoặc là sức chúng á, người nào á, thì bà thượng về các thiền viện tuyên bố thì chúng đó lên là xin thì điền vào chỗ trống, chứ bà thượng không có thêm. 50 đơn là 50 đơn chứ không thêm. Thì tôi mới hay tin còn trống ba đơn, tôi là một hai thầy nữa lên cái đảnh lễ. Đảnh lễ bà thượng xong, bà thượng nói là xuống hỏi thầy mấy chú đảnh lễ rồi nói một tiếng là đi với sư ông. Nhưng mà ba người xuống thì hai vị kia thì cho, mà tôi thì không cho, bởi vì hai vị kia là còn là học chúng chưa phải làm việc Phật sự đó. Thì lúc đó tôi còn nhớ lại là chư phụ thường chiếu lúc đó là đang ăn bánh cuốn, tôi còn nhớ không, ăn bánh cuốn chấm ăn. Tôi đứng suốt luôn, đứng từ một tiếng rồi hai tiếng rồi ba tiếng, nhất là nóng cho chú xuống đi, thôi chú xuống đó là con sám hối thầy, bây giờ con cũng tha thiết, mà thầy mà đồng ý rồi con mới xuống thôi, cho bây giờ chắc cái này cũng đứng xuống. Ở đây ý tôi chúng tôi muốn nói là khi mà chúng ta tha thiết về pháp, mình tha thiết về pháp thôi, thì mọi cái chướng duyên, mọi cái chướng ngại chúng ta vượt qua được hết. Cuối cùng thèm cười nó thôi được, thu xếp rồi sắp xếp là mai là sư ông Trúc Lâm lên rồi mấy chú đi theo lên luôn. Tôi còn nhớ như thế. Thì đây gì nè, khi mà mến mộ thiền phong của hòa thượng rồi đó thì không đáng gì một nắm cho một cái chút xíu gì hết. Cũng vậy, khi mà chúng ta đến đây chúng ta tu học mà có kết quả rồi thì những cái chuyện mà nhỏ nhặt thị phi hoặc là những cái chuyện huynh đệ chút xíu gì chúng ta vượt qua được hết. Bởi vì cái đạo nó quá cao siêu, cái pháp nó quá thù thắng, mà còn ba cái này nó không dính dáng gì hết đó. Mà còn mà chúng ta dính dáng cái này cái kia là chúng ta cái pháp mình phải coi lại, tức là mình tu nó chưa có rốt ráo, mình tu nó chưa được an ổn. Mà giống như là gì, giống như là trong nhà Phật đó là bị gì, rỉ chảy á, bị lậu hoặc á, bị cái rỉ chảy xuống nó nhỏ giọt xuống rồi nó thấm. Mà đây mà khi mà chúng ta chứng nghiệm về đạo rồi á thì ba cái này chúng ta không dính dáng hết. Cho nên á, hai vị thiền sư này thấm về đạo, thấm được cái tâm phong của thiền như thế nào mà cả ngàn năm hoặc là cả tỷ tỷ năm nó gặp được cái pháp này, cho những cái nắm cho tàn, những cái thùng nước dơ không dính dáng gì hết, các ngài bỏ hết không còn. Mà làm như thế nào đó để đến cái chỗ này, đến một cái chỗ nơi này để tu tập, đúng không? Rồi cuối cùng ngài nói thôi được, hai ông nhập chúng đi. Nhưng mà tôi thấy cái ông Thiên Y Hoài thì cho ông vào chúng á, mà còn đây thì thiếu điển tọ. Điển tọ là gì? Điển tọ là cái người chi khố nấu ăn. Thì thôi bây giờ ông làm, tức là cắt ngài Phù Sơn Quyển. Mà khi mà ngài vào làm cái chức điển tọ rồi đó thì nấu ăn nấu uống là phải qua hòa thượng. Bên cái thiền lâm Trung Quốc đó, chẳng phải ai muốn làm chi khố muốn nấu sao nấu, mà phải qua hòa thượng, đó là bữa nay ăn này nha, nó được nấu nha, chứ không phải là muốn nấu sao nấu. Mà lại một điều là trong kho đồ ăn đủ đi nhiều lắm, mà ông hòa thượng nói thì chú cứ lau ruột cái nước tương nó làm tới cho tôi. Bữa nào mà hết nước tương thì cho muối hầm luôn. Cái một hôm ngài thấy chúng ăn khổ quá, mà trong kho đồ ăn thức uống nhiều, mà sao hòa thượng này không hiểu sao ông cho ăn khổ quá. Cái một hôm cái ông hòa thượng ông đi công việc. Ông đi công việc cái trưa về, ông ngồi trên bàn, ông thấy đồ ăn đồ uống đầy đủ hết. Cái gì? Tàu hũ xả nè, rồi gì nữa? Tức có nghĩa là những cái món ăn mà ngày xưa mà chưa từng mà ông thấy mà bây giờ đủ trên bàn hết. Ngồi ăn bình thường, ăn ngon mà. Nói bữa nay ai mà nấu ăn ngon quá. Xong hết ông kêu quản chúng, lại. Ông hỏi là bữa nay cái thiền viện mình có đám giỗ phải chán. Ông quản chúng nói dạ không. Vậy là thí chủ nào cúng phải chán? Nói dạ không. Không phải đám giỗ mà cũng phải ai cúng. Vậy đồ ăn này đâu ngon vậy? Nói ông chi khố á, ông thấy mà chúng ăn khổ quá, rồi ông vào kho, cái ông mở kho không nấu ăn bữa cho coi hết. kêu ông lên đây. Tôi thấy ông cũng thương chúng thiệt á, đúng là ông thương chúng. Nhưng mà nhớ kỹ một điều, ông mà thương chúng á thì về sau ông trụ trì một cái ngôi chùa nào đó thì cho ông thương chúng. Còn đằng này còn tôi nữa, đuổi ghê không? Hòa thượng ghê đuổi này, chắc là đại chúng có số người nghe, người mới chưa nghe đuổi, thấy không? Mà khi mà đuổi rồi sao? Thì ngài Phù Sơn Quyển có quen một số mấy thí chủ cũng lớn làm chi khố hay quen lắm, đã bán cũng vừa quen biết á, cái nhờ xin ngài cũng cho luôn. Thì có một số người mách bây giờ muốn mà ngài mà cho thầy ở đây á, thì đến xã hay là đến huyện, đến tỉnh ví dụ vậy á, đến là chủ tịch vậy đó, chỉ cần mà ông này ông nói một tiếng là được. Cái ngày đến ông quen trong cái vùng đó đến nhờ, thì ông quen ông cũng mến mộ cái vị này lắm, đến xin nói hòa thượng thì thôi người ta lỡ rồi cho ở đi. Ông hòa thượng nhịn mặt lão tạc, chỉ thẳng vô mặt cái vị thiền sư Bụt Duy Nguyễn, lão tạc nhà ngươi nha, tức là đến mà xin xỏ mà còn bây giờ đem cái áp lực quyền quy mà làm cho ta nữa, cái lấy cái chỗ trà đập đuổi. Trong câu chuyện viết rất là hay, mà khi đuổi rồi cái bắt đầu ngài bỏ ngài đi, chúng biết đi làm sao không? Ngài nói bây giờ hòa thượng đuổi con đi cũng được, con sẵn sàng con đi, nhưng mà hòa thượng cho con một điều kiện thôi. Hòa thượng nói thì được, ông cho ông điều kiện. Điều kiện gì? Một tháng hòa thượng đăng đàn thuyết pháp, con lên con nghe, gặp mình sao? Chắc con cha mà giảng mình nghe còn lâu quá, đúng không? Đuổi kiểu gì mà ai mà nghe pháp nữa? Đây mình học cái người xưa mà thấy quá là siêu. Bây giờ hòa thượng đuổi con đi rồi, con đồng ý con đi, nhưng mà với một điều kiện là một tháng hòa thượng đăng đàn giảng pháp, cho con lên con ngồi sao học chế cũng được, học chứ huynh đệ. Mà ngài đưa này làm gì? Đưa vô gì phải không? Trong bộ luật sau này đại chúng học ở Trùng Trị Tỳ Ni á, là người ta tha thiết thỉnh cầu về pháp, mà nếu mình không chấp nhận tức là sản pháp. Đưa vô trong cái giới luật mà. Cuối cùng hòa thượng đồng ý. Đưa này chắc chịu rồi chứ đâu cãi được, lời của Phật vậy mà. Người ta tha thiết cầu pháp là mình phải chấp nhận. Tức là thử đi thử lại mà 5-6 lần mà người ta cứ nhào nhào vô nghe pháp là ông phải chịu chứ không phải. Rồi cuối cùng cho lên. Cái một hôm cái ngày đi xuống, cái thiền viện ngày xưa bên Trung Quốc lớn lắm. Ngày đi xuống cái ngày gặp ngài Phù Sơn Quyển ở trong cái trái chùa vậy nè, cái trái chùa mà cũng phải trái chùa mà những cái thấp mà Phật tử ta lên ta ở đó, người ta cóc hay cái bìa rừng á. Ông ở đây nhiêu rồi? Dạ con ở 6 tháng. Ông ở đây ông tính tiền phòng chưa? Mà nhà con ta mà tính tiền phòng và thưởng này cũng ngộ thiệt. Ông tính tiền phòng chưa? Dạ cái nhà này nhà vô chủ mà tính tiền phòng. Nhà vô chủ gì? Đất này đất tùng lâm. Bây giờ quy ra 6 tháng 1 tháng là bao nhiêu tiền? Ông phải trả tiền. Về lục ra y hậu bình bát đem đi bán hết. Cầm cố cái đem lên đưa tiền cho ngài. Gặp mình chắc mình chửi luôn phải không? Đặc biệt nhất là một hôm cái ngày đi ra đường gặp cái vị này đi khất thực. Khất thực biết làm gì không? Khất thực xin tiền để mà trả cho nó đúng 6 tháng. Bây giờ cầm bình bát, cầm y hậu, cầm hết mà cũng đủ tiền. Nhưng mà ngài á, ngài quy tỉnh nhìn cái sắc mặt người này coi thử như sao biết không? Coi thử là sắc mặt đó nó có gì không? Ví dụ đó. Nhưng mà nhìn trên sắc mặt là người này rất là cung kính. Gặp đằng xa là quỳ xuống lạy rất là cung kính. Cái ngày về ngày họp đại chúng là nói như thế này: này các ông, ở diệt viện của mình có cổ Phật ra đời. Đại chúng nhau nhau: ai là cổ Phật, ai là cổ Phật? Chính là ông Quyển kìa, cổ Phật. Thì bây giờ các ông nè, bây giờ ông ở ngay cái đầu làng đó, bây giờ các ông phải đem kiệu, đem đồ xuống, ông rước lên đây. Thì quá tình khi mà rước xong rồi đói trước đại chúng, ngài truyền y bát, truyền pháp tính. Đặc biệt duy nhất là trong cái lịch sử thiền tâm, là đặc biệt duy nhất là có một ông thầy truyền cho đệ tử là pháp tính, rồi y bát, rồi tất cả mọi cái truyền trao luôn. Thì chúng thấy cái sự tham nhẫn không? Tức là người ta cầu pháp thì ba chuyện này đâu có dính dáng gì đâu. Đó cho nên mình hiểu qua được rồi. Cho nên là bây giờ mình sống trong đại chúng mà có những cái chuyện gì mà nó nhỏ nhặt quá, chúng ta bỏ qua được hết, vượt qua được hết. Bây giờ pháp nó cao siêu, mà cổ đức thường nói là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Mà bây giờ mình thân người mình được rồi thì ba cái chút xíu này mình làm cái gì, thấy không? Cho nên khi mình hiểu rồi là mà khi hôm nào đó cái mình tụng kinh mà người ta gõ mỏ lớn hay người ta gì đó mình cũng bình thường. ông gõ mỏ lớn hay là ông gì kia thì mình sao mình nhét miệng mình im lặng cũng được, cái gì đâu. Cái khi nào nó ông tôi cấm ông nhét miệng luôn á, mà lỡ mà cấm nhét miệng thì mình im. Tôi cấm ông thở, ai cấm mình thở? Có khi nào mà hôm nào đó ông kiến thọ lên gặp ông Nguyên Phổ, tôi cấm ông thở? Không có chuyện đó. Cho nên mình học qua cái phần sau, mình đừng có nói rằng tôi lớn tuổi tập khí, tôi đừng có đủ thừa tập khí, phải. Mình là cái người xuất gia rồi, mình ráng cố gắng như thế nào đó để mình thắng cái tập khí. Chứ còn mà suốt đời mình có nói mình lớn tuổi mình còn cái tập khí là mình thua dày dai luôn, thua mãi. Người xưa ta nói ông vào cái con đường xuất gia này mà ông ra trận là ông thua miết, ông biết ông là cái gì. Cho nên khi mình hiểu được cái đó rồi, mình hiểu cái pháp nó quá cao siêu, còn ba cái chuyện nhỏ nhặt là không dính dáng gì hết, thì trước khắc chúng ta vượt qua được. Mình học cái người xưa mình thấy rất là hay. Còn cái vị thứ hai sao? Tức là trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm kể là câu chuyện thứ hai là thiền sư Ninh ở Khai Phước về tại Hách Châu. Sư đến thiền sư Diễn ở núi Ngũ Tổ. Tổ Diễn thấy cái phong cách ngài quá cao siêu, đáng là một bậc pháp khí, cho nên giữa chúng hay khen ngợi. Chúng nó tật đố ganh ghét. Cái một hôm rủ ra núi, rủ núi cái bao quay đã đánh ngài sưng mặt sưng mũi hết. 3 ngày không lên võ đường cơm. Tổ Diễn xuống thấy được hỏi ai đánh ông, mà tại sao ông báo tôi? Anh báo tôi đi, anh báo tôi đứa nào đánh ông tôi đuổi sạch hết. Rồi, gặp mình sao? Phái không? xuống chỉ từng người, đúng không? Mà còn Ngài nói một câu: đánh con thì con chịu, mà cái thương tích này chẳng dính dáng gì cái đó hết. Ngũ Tổ Diễn nói cái sức nhẫn của ông hơn tôi luôn. Về sau Phật Pháp sẽ về ông, mà không ai làm gì nổi ông hết. Người ta trọng Pháp, người xưa ta trọng Pháp lắm. Cho nên người xưa ta nói là phát nguyện là chích máu làm mực á, lấy xương làm huyết, lấy da làm giấy, để mà viết lên một cái quyển kinh Hoa Nghiêm hay là Lăng Già hay là Pháp Hoa gì đó. Người xưa ta phát nguyện lớn lắm. Mà nói về người xưa chứ mình là ngày nay làm cũng được, chứ phải người xưa. Xưa nay cũng là một thôi, thì cũng là cái con người đó, thấy không? Bởi vì mình vào cái dòng giáo pháp của Đức Thế Tôn rồi, mình đang tắm và mình đang ở trong cái hồ nước giáo pháp của Đức Thế Tôn, thì xưa và cũng như nay thôi. Cho nên ba cái phần này chúng ta học thấy là người xưa ta cầu pháp. Rồi đại chúng nhớ lại câu chuyện thứ hai nữa không? Tức là ngài thiền sư Huệ Nam Hoàng Lâm, tức là trong thiền tâm có chia là gọi là năm tâm bảy phái đó. Huệ Nam Hoàng Lâm, cái phái kế nữa là phái Dương Kỳ, tức là năm tâm bảy phái, sau này đĩa ra hai phái nữa. Ngài theo thiền sư Trần Đại Lạc Đàm chia nửa tò giảng pháp, uy tín rất là lớn, công danh sự nghiệp lẫy lừng, tức là đồ chúng rất là đông, 1,000+ vị đến tu học dưới pháp hội. Một hôm khi giảng pháp gặp thiền sư Diệt ở Văn Thâm, ngài nói ngài chỉ là tô điểm cái hình cho thật bóng, chứ thật ra đạo pháp chưa gì hết. Cái vị Hoàng Nam 15 đỏ mặt, ông hỏi nếu mà ai mà viết chặt cái chỗ này, nói là chỉ có Từ Minh thôi, thiền sư Từ Minh mới làm được cái chỗ này. Cái bắt đầu ngày về làm gì, từ giả đại chúng hết, bắt đầu đến ngày Từ Minh. Mà khi mà đến ngày Từ Minh rồi, ngài dùng cái biện pháp là chửi mắng thôi, chứ không học pháp, chửi suốt luôn. Cái một hôm cái buổi chiều tối, cái ngài đứng ở trong một cái bức tường ngài khóc. Nói đến đây gần cả năm trời mà đạo nghiệp thì không có thành tựu, mà còn tăng trưởng ác pháp nữa. Khi mà ngài than thở như thế thì bỗng nhiên thiền sư Từ Minh đằng sau đến, nói cái lão tặc, ngươi đến đây học pháp mà còn chửi mắng ta nữa không? Cái rượt cái ngài chạy. Thì một hôm thì chúng vào học rất là đông, thưa hỏi pháp á, cái ngài bước lên ngài thưa hỏi pháp. Vừa thưa hỏi thì mấy người khác thì cũng chửi mắng, mà ngài sao bị thiền sư Từ Minh chửi mắng xối xả luôn, chửi là rất là thô tục, những cái từ nào mà thô tục nhất ngài đem ra ngài chửi hết. Cái thiền sư Việt Nam nói một câu: hòa thượng, Đức Phật thường nói là dùng cái từ bi để mà nhiếp phục chúng sanh, mà hòa thượng thì không có dùng cái lòng từ bi, toàn là những cái lời thô tục không, vậy mà nói là từ bi vậy? Thì ngài nói một câu như thế này: ông hiểu là ta chửi mắng ông ư? Tức là nãy giờ tôi nói là ông hiểu là ta chửi mắng ư, thì ngay tức khắc ngài đại ngộ. Thì qua cái phần này đại chúng thấy nè, sở dĩ mà ngài Từ Minh biết rằng ngài thiền sư Huệ Long Hoàng Nam là cái bậc xuất cấp trong cái tụng lâm, hiểu giáo pháp rất là rành rẽ, mà hiểu như thế thì cái ngã nó lớn, mà bây giờ muốn phá cái ngã này phải dùng tất cả các biện pháp. Cho nên khi mà chúng ta vào tùng lâm mà chúng ta thấy là có những người họ tu, thì những vị hòa thượng sai cắt đặt những cái công chuyện thường thường, cũng rầy cũng ra gì hết. Chẳng hạn như ở Thường Chiếu có những người mà làm sai á, sư phụ ông cũng rầy. Mà đặc biệt như có một người làm chút xíu sai thôi, ông thầy cũng rầy. Hình như thầy Phổ Hóa, ông chụp cái ông rầy, chụp cái ông thầy cũng rầy. Bởi vì ông mài, ông dũa để thành những bậc pháp khí sau này gìn giữ cái mạng mạch của Thường Chiếu là phải có những cái con người này. Mà cái con người yếu đuối quá, đụng một cái nhảy, đụng một cái giọt thì không có làm gì được hết. Chúng ta phải hiểu được như thế. Mà có một cái nữa là khi mà chúng ta nghe những cái lời từ bi, nghe những cái lời ngon ngọt thì chúng ta thích, chúng ta vui. mà nghe những lời cái chửi mắng chúng ta buồn, là chúng ta biết rằng cái lỗ tai mình nó bị bệnh. Chẳng hạn như hôm nào đó mình ăn đồ ngọt cũng được, ăn đồ chua cũng được, thì mình biết chắc chắn rằng bao tử mình không có bệnh. Mà hôm nào mà ăn đồ ngọt được mà đồ chua ăn không được là mình biết rằng bao tử mình không có ổn. Thì ở đây cũng như thế, thấy không? Cho nên người xưa ta cầu pháp dầu cho một cái gì đó nữa, chửi mắng hay tất cả một cái, người ta cũng bám trụ ta tu tập. Cho nên khi mà chúng tôi đến một cái mảnh đất này, một cái vùng đất này rồi, đại chúng thấy ở nhà tôi nóng được khó chịu lắm chứ phải. Từ cái miền đất mà xứ lạnh, một cái vùng cao nghiêng, mà khi mà về đây rồi là cả một cái cực hình. Chẳng hạn như mình ở xứ nóng quen rồi mình thấy gì, mà tụi tôi ở một cái xứ lạnh mà về đây ngày xưa là ở cái nhà tôi nó đập sụp, nó nóng khủng khiếp luôn. Mà vì ai đó, tức là vì cái di ngôn của hòa thượng, vì cái pháp để mà sau này để mà thành lập một cái tùng lâm, một cái pháp thiền tâm ở nơi này, thì những cái đó mình coi nó không có gì hết, vượt qua được hết. Thì cái việc này mình đến đây mình tu, mục đích mình tu để làm gì? Làm Phật. Mục đích đại chúng đến đây để làm Phật chứ không phải để làm gì hết. Thì có những cái chuyện khó khổ mình làm mình thấy nó không có gì hết, đơn giản, nó rất là đơn giản. Và câu chuyện tiếp nữa là trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm kể một câu chuyện nữa, tức là thiền sư Chích Thủy ban đầu đến tham quán thiền sư Nghi Sơn. Một hôm cái ông thầy ông kêu thị giả, tức là ngài đó, múc vào một cái thùng nước, pha chút nước ấm ấm nha, đổ trong cái thùng. Hồi xưa là ở Trung Quốc là có một cái thùng lớn, các vị bà thượng lớn tuổi nằm trong đó bắt đầu ngâm, ngâm cho nó bệnh cảm hay bệnh gì đó, có thuốc ngâm. Mà khi mà đổ trong đó mà đầy đầy nó còn dư chút, cái ngày đem ra ngày tạc lại đất. Thì khi ngày tạc đất thì ông bà thượng đứng dậy, ông đánh một vạt tay liền, nó có lão tát. Ông biết không, một chút nước này á, ông đổ vào cỏ cây, cỏ cây nó không nguôi. Mà ông biết cái việc mà tu á, là lấy cái âm đức là đệ nhất. Ông không có tiếc chút ít phước nào hết mà ông làm cái chuyện này. Ngài biết rồi, ngài cười, ngài vui. Để nhớ lại cái sự kiện này, ngài đổi cái tên gọi là Chích Thủy. Thủy là nước, tức là giọt nước á. Thì đây, ở đây mình đọc qua cái này mình cũng phải về kiệm. Kiệm là cái việc làm hàng ngày của mình. Chẳng hạn như hôm nào đó mình rửa mặt hay là mình tắm hay là mình rửa vậy vừa đủ thôi. Vừa đủ có nghĩa là mình đừng có cho dư quá, mà cũng đừng có cho nó thiếu quá. Hoặc là mình đi mình nghe nhà vệ sinh mà nước nó chảy róc rách, mình biết đây là cái cầu tiêu nó bị hư, cái mình vào mình chỉnh liền, đừng có đợi hao tốn của đàn na thí chủ. Và tối mình thấy cái những cái ngọn điện nào mà nó không có phù hợp cho mình tắt, ví dụ đó. Mỗi cái mình bòn chút ít, mỗi cái mình bòn chút ít là cái âm đức của mình. Âm đức của mình nó nhiều chừng nào thì mình trụ tùng lâm nó nhiều chừng đó, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ cái duyên cái nghiệp mình tu, thời gian mình tu không được nữa, nhưng mà nhờ cái âm đức bắt đầu giữ lại, Tam Bảo giữ lại cho mình tu trọn cả đời luôn. Cho nên người xưa ta chỉ rất là hay, từng giọt nước, từng ngọn cỏ, từng cái cây, từng cái gì mình cũng tiết kiệm hết. Đó gọi là cái âm đức á, âm đức của người tu. Mà người tu mà thiếu cái âm đức rồi á thì cái sự tu mình không có kết quả. Mà chúng ta phải nhớ vậy. Ngày xưa tôi còn nhớ lại có một ông thầy, ông ở với chúng tôi đó. Mà một lần ông rửa bằng cái nhang, ông mở cái qua nước lên, ông đưa cái mặt ông rửa nó chảy, rồi ông xúc bị ông để gì luôn. Mà ông ngồi thiền là bảo đảm luôn là thiên hạ ai ngồi bằng. Mà tôi nhìn là tôi nói ông này ông tu thời gian ông cũng rớt, bảo đảm luôn. Bởi vì nó tổn cái âm đức, gọi là xài phí á. Là chúng thấy á, tôi xúc miệng hoặc rửa mặt á là hôm nào mà tìm giáo giá mà không còn một cái ca nào, chứ có một cái ly một cái ca là tôi cũng phải múc. Mà không những tôi ở thiền viện mà đến nhà Phật tử tôi cũng xài như thế luôn. Và đến một cái vùng, một cái nơi nào đó luôn cũng xài như thế luôn. Chứ không phải là mình nghĩ mình đến chỗ nhà Phật tử anh đến chỗ khác là ôi mình xài thoải mái, không phải. Mở điện thoải mái, không phải. Mình kiệm từng chút vậy, gọi là kiệm cái âm đức của mình, trưởng dưỡng cái âm đức của mình. Cái người tu khó lắm chứ không phải dễ đâu. Cái phước lực của người tu mà nó lớn thì mới trụ tùng lâm được. Còn phước lực mình không có đủ thiếu thì mình tu thời gian. Cho nên Hòa Thượng Giảng Đức nói á, chừng nào ông nằm trong quan tài, thấy không, mà khi mà bốn cây đinh mà nó gõ mà ông rờ trên đầu, ông thấy ông là đầu chập, thì ông biết rằng mình tu trọn cả đời. Chứ ai biết chắc ai. Mà Phật đã dạy rồi, muốn ở trụ trong tùng lâm tu tập suốt cả kiếp người, hoặc là đời này đời khác, thứ nhất là phát Bồ Đề Tâm, thứ hai là nguyện lực sung mãn, thứ ba là kết thiện duyên với tất cả những người tu tập, thứ bốn là âm đức phải sung mãn. À, mà âm đức là những cái việc nhỏ nhặt hàng ngày, cái đâu. Rồi một hôm thiền sư Chích Thủy cái ngày bị bệnh chảy mũi, mũi nó chảy xuống nè, vừa mũi vừa máu nữa, bên xứ lạnh nó hay bị, tôi ở Canada tôi biết. Nó lấy cái tờ giấy trắng này chùi, tờ giấy mà hàng ngày chẳng hạn mình đi ăn cơm á mình chùi á. Sáng một bả tay chúa nhủi. Ông tại sao ông lấy giấy này ông chùi? Ông biết giấy này tôi mua bao nhiêu tiền không? Ông là chưa gì hết mà ông đã xài phí pha phạm rồi. Mà rõ ràng cái tờ giấy này là làm gì? Đó. Chùi mũi hay chùi gì chùi kia thôi, nhưng mà để làm gì? À, tức là đào luyện để trở thành một bậc pháp khí sau này. Chúng ta hết, người xưa ta tu nhiều cái ngộ lắm, mình hiểu. À, cho nên là ngày xưa tôi qua bên Canada, thì khi mà qua Canada rồi, ngày xưa là các thiền viện là tất cả các phần tử họ mua cúng dường cho Hòa Thượng, rồi Hòa Thượng cắt cử qua. Thì bên đó nó có những cái hội trưởng, hội phó, rồi thủ bổn, thư ký là cư sĩ thôi. Cái cô này cô đọc đến cái chỗ này, thằng cô có đọc mà sách vở nhiều cũng đọc. Cái bữa nọ tôi bệnh quá, mà bên đó mùa đông nó lạnh lắm, cỡ như mà cái ông thầy mới ở với tôi, ông to, ông bự lắm mà ông còn ho ra máu, mà lạnh chịu nổi. Cái ngồi ăn cơm cái mũi nó chảy chảy là tôi bị nè. Tôi lấy cái khăn nè, tôi lấy tôi chùi. Tôi tin thì tôi đó nè mà. Thì cô này có đọc qua đây nè. Chiều lại 4 giờ con nói bây giờ xuống họp. Cái xuống tôi cũng ngồi thưởng họp, tôi tưởng họp cái gì cũng xuống ngồi. Thầy đó nha, thầy mới ra làm Phật sự mà thầy lấy giấy này thì chùi mũi thầy. Tổn phước là một tăng này luôn. Hồi xưa mình nói thiệt luôn, mình là xuất gia mà cũng chưa đọc qua chỗ này nữa, mà cô đọc ra cũng hay thiệt. Sau này đọc qua cái đoạn này biết rằng à, cô làm thiền sư Nghi Sơn. Mà ở đây ý tôi nói là cái chỗ này nè, khi mà chúng ta tác động đến một người nào đó rồi, mình không đủ năng lực, đủ đức là ta hận lại mình, đúng không? Cho nên anh đem cái pháp đó ra là phải phù hợp, tức là cái đức anh lớn, thứ hai là anh biết cái nhân, cái duyên của người này, phải đến giai đoạn này phải dùng pháp này. Dùng cho cái đứa mới đi tu, mới xuất gia, bây giờ mình phải thử nó nha, thử nó nói ở mà được hay không. Ở đó Hòa Thượng Tuyên Hóa tình cờ ngày đi ngang qua hành lang, ngày nghe ba ông sư huynh bàn với nhau, hàng này mất sức nhau này, mặt nó ghê lắm, bây giờ thử mới được. Hòa Thượng Tuyên Hóa hợp chúng, tôi đây nè còn chưa dám thử, mấy ông mà làm cái gì thử người ta, mà ông được cái gì chứ mà thử người ta. À, cho nên phải hiểu điểm đó, là rốt cuộc có ai cũng thử hết, là chạy hết. À, cho nên cái phần này mình học mình thấy rất là hay đó. À, sau này khi mà ra làm nhận chúng rồi đó, thì thiền sư Chích Thủy do cái cơ phong của ông thầy nó cao vút, cho nên ngài cũng khó khăn lắm. Từ trong cái khó ra mà, cho nên ngài rất là khó. Nói thẳng một điều luôn, tôi đặc biệt nhất là tôi từ trong cái khó khổ, trong cái môi trường tu tập ra. Cho nên sau này tôi rảnh rảnh là tôi ngồi tôi kể trong thư ký, rảnh rảnh là sau này ông viết lại là ông, tôi mà tôi tịch lại để cũng được một cái cũng sách dày. Nhưng mà khi mà mình ở trong cái khó khổ ra, mình thông cảm. Tôi ngược lại tôi thông cảm. Bây giờ nếu mà cái thời này mà mình dùng cái khó khổ giống như xưa đó, người ta ở không được. Cho nên mình phải từng bước. Rồi chúng sau này cứ nghĩ là Hòa Thượng gì mình phải giống như Hòa Thượng thì không được, đúng không? Rồi cái đức mình nó chưa đủ như Hòa Thượng, đức mình đâu có đủ đâu. À, cho nên mình biết là cái chỗ đứng mình như thế nào. À, cho nên sau này thì sư Chích Thủy ngày khó là để ngài đào tạo. Bởi vì vào cái thời đó người ta xuất gia rất là đông, mà nếu mà không khó khổ như thế thì không có túc ra được một cái con người pháp khí. Cho nên trong hàng đệ tử, đặc biệt nhất có mấy trăm người, chỉ có một người duy nhất, tức là thiền sư Nga Sơn. Sau này ngài đúc kết như thế này: tăng có ba hạng, một là tăng hạ đẳng, hai là tăng trung đẳng, ba là tăng thượng đẳng. Tăng hạ đẳng là gì? Lợi dụng tiếng tâm của ông thầy. Tức có nghĩa là ngày xưa nha, chẳng hạn như bây giờ, ngày xưa mà tôi qua Canada tôi làm Phật sự á, là hôm nào đó cái mình mướn một cái hội trường mình giảng pháp á, thì mình phải ghi tên mình là gì, chẳng hạn tên mình là Thích Đạt Mai Khải Định, đệ tử của ai thì mình phải ghi dưới. Mà mình là đệ tử một cái vị thầy nào nổi tiếng thì người ta nói: ô, ông thầy này nổi tiếng lắm, mà ông có đệ tử thì đệ tử rất là giỏi, phải đi nghe. Ở bên đó một khi mà giảng nha, họ treo băng ron treo dưới chợ 3 tháng. Cho nên ngày xưa có một lần tôi đến một, tôi xuống một cái siêu thị Canada mua đồ, tôi tình cờ tôi phát hiện ra rằng có một cái đoạn giấy họ ghi tên mình dưới là ngày này tháng này giảng. Tôi nói: ổn, ai ghi vậy? Thì Phật tử nói là họ mướn cái hội trường, họ phải ghi, người ta đến ta nghe thì mới đủ tiền chi trả hội trường. Nhưng mà tôi đặc biệt nhất là ghi là tôi nói là tôi là xuất gia ở Thường Chiếu, chứ không đừng có đưa tên Hòa Thượng Trúc Lâm gì hết. Còn có những người họ phải ghi tên là ông thầy họ như thế nào như thế nào. Tức gọi là lợi dụng tiếng tâm của ông thầy, tức là bậc hạ đẳng. Trung đẳng là gì? Thưởng thức từ bi của ông thầy. Tức là do cái lòng từ bi của ông thầy là tu tập. Rồi khi mà ở với ông thầy rồi ảnh hưởng cái đức độ ông thầy, cho nên sau này truyền pháp cũng giống như ông thầy cho người khác, đó gọi là trung đẳng. Thượng đẳng là gì? Ở dưới kiền trì của bậc thầy mỗi ngày càng thêm cường tráng lớn mạnh. Tức là bậc mà thượng đẳng á, thượng đẳng là gì? Là ông thầy ông chửi, ông mắng, ông rầy, ông la, ông làm cái gì cũng bình thản chứ không gì hết, mỗi ngày càng thêm trưởng thành. Cho nên người xưa ta nói á, đất cứng, thấy không, đất cứng thì cây nó mới gì, cây nó mới kiên cố. Hiện bây giờ mình thấy mình trồng rau muống một tháng ăn bao nhiêu, mà rau muống làm nhà được không? Không được. Mình trồng giá một đêm tới sáng là mình ăn được, nhưng mà làm gì được? Không làm gì được hết. Mà tại sao cây gõ không, cây hương nè, cây sao nè, làm nhà làm cửa được? Trồng đâu? Trồng ở núi rừng, chỗ nào tóc cứng chừng nào thì cây nó mới kiên cố. Cho nên qua cái phần này là mình thấy mình tại sao mình phải tụng kinh sám hối, mình ngồi thiền mình làm đủ hết. Một ngày vần vật tối cũng phải lên tụng kinh, một ngày mình làm tất cả mọi việc tối cũng phải lên ngồi thiền. Đó là gọi là trưởng dưỡng đạo tâm của mình, nó càng ngày càng kiên cố. Chứ sau này chúng ta làm Phật sự nó còn gấp trăm gấp ngàn lần cái chỗ này luôn, rất nhiều sự kiện nó đến, thấy không? Rồi chúng thấy một cái điểm này nè. Hôm bữa tôi đi đặt đá, cho nên bây giờ mấy thầy thấy mà tôi tỉnh á, tôi tỉnh phải không, là chứng tỏ tu thiền không có điên, mà tu thiền càng tu càng tỉnh. Mà đại chúng thấy bây giờ tôi không điên là đúng là tu thiền có kết quả, chứ không phải đúng là người thường là phải điên. Rồi tôi kể cái điên nè. Hôm bữa tôi đi đặt đá thì có một số quý thầy ta nói nè, ta xây dựng lên một cái tùng lâm á, là ta chia ra 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là làm gì? Đến cái chỗ đó rào hàng rào, đó là một giai đoạn thứ nhất. Rào rào đóng tiền, xây tường rào hàng rào là giai đoạn thứ nhất, từ 1 năm cho đến hoặc là 2 năm hoặc là 3 năm. Giai đoạn thứ hai làm gì? Giai đoạn thứ hai là trồng cây xung quanh, là giai đoạn thứ ba, từ 2 năm cho đến 3 năm. Giai đoạn thứ 4 là làm gì? Giai đoạn thứ ba làm gì? Là xây dựng, là xây dựng chánh điện, nhà tổ gì đó. Giai đoạn thứ 5 là bắt đầu mới xong rồi, bắt đầu hoằng pháp lợi sanh, thì nó kéo dài từ 15 năm đến 20 năm. Mà đại chúng thấy là chúng tôi về đây là hai bàn tay trắng, là cái mảnh đất này không có gì hết. Ngày xưa mà ai mà đến vùng này mới thấy nó nóng, nóng dữ dội luôn. Mà cùng một lúc chúng tôi làm một lần 4 giai đoạn, phải không? Rõ ràng không? Rào hàng rào, trồng cây, xây dựng, hoằng pháp. Ngày xưa tôi còn nhớ lại có một vị thầy ở Thường Chiếu, ngài nói một câu nè: tôi vừa làm chi sự mà vừa đi giảng pháp rất là cực. Tại chúng thấy một người mà ca sĩ họ lên họ hát á, họ lấy bài của ai hát biết không? Lấy bài của ông nhạc sĩ là hát. Ông nhạc sĩ ông sáng tác là cái bài hát đó, họ chỉ cần học thuộc nốt nhạc họ lên họ hát bình thường. Còn sau này mà quý thầy mà đi làm Phật sự rồi đó, mà đi bằng pháp lợi sanh rồi, vừa làm nhạc sĩ phải soạn bài. Chứ bây giờ mình nói ai cũng đến nói buông gì đó, mà giảng ông nhạc dưới đây là mấy bà già ăn trầu mà buông ai mà biết, phải không? Đó, cho nên là phải soạn bài, soạn vở, rồi phải ra cái này cái kia cái phần nghi thức thì sao dọn. Thì soạn đã xong là bắt đầu thuyết trình. Cái ngày xưa tôi ở Canada có ông này ông học tiến sĩ Phật học về. Ông lên gặp tôi nói trời ơi, nói thiệt với thầy, tôi học lấy cái bằng tiến sĩ năm số năm uổng thiệt á. Cái thằng sư đệ tôi nó không có học gì hết mà qua bây giờ thua nó. Thua dữ không? Mà quá trình ông sư đệ một lần đi tụng đám á, bây giờ ông lãnh một cái đám đó mấy ngàn đô. Còn ông thầy nó nói tôi đi giảng. Tôi đi giảng xong rồi khi dứt cái buổi giảng lên chưa tới 100 đô lẻ. Tôi nói trời ông này nó kỳ vậy ta. Mà ngày xưa mình cũng hơi ngạc nhiên một chút. Nhưng mà bây giờ mình càng đi sâu, mình thấy có những người nếu mà họ nghĩ như thế, như thế là do cái nhìn của họ, do cái thấy của họ. Chứ mình cũng đánh giá, mình cũng đừng nên đánh giá. Rồi quá trình cuối cùng ông bỏ, ông không có chịu đi giảng pháp nữa. Ngày xưa bên Canada là chùa chiền, cho nên tôi bên đó được cái dịp là tôi giảng suốt luôn. 12 giờ đêm nó vẫn còn trên đường đi. Bây giờ bên đó không ai chịu đi giảng. Mà thiệt quả tình đến cúng gì hạn, bây giờ tôi nói về cúng, tôi nói một cái gì ví dụ thôi, hạn như bây giờ tôi an vị Phật đi, 100 cái nhà tôi cũng là nguyện ngày an lành đêm an lành. Đêm ngày sáng thời đều an lành, trong tất cả đều an lành tụng sống, thì đến cái nhà khác cũng nhiều đó. Thì cho nên cần học thuộc cái là xong. Còn bây giờ đến cái vùng đó giảng. Mà bên đây mình giảng chẳng hạn như một cái đề tài không có thể mình giảng ba chùa. Mà bên Canada giảng một đề tài là một chùa duy nhất. Bởi vì sao? Bởi vì bên Canada chẳng hạn như là một cái vùng đó 200 Phật tử, thì mình đi giảng đằng nào cũng lọt ra 5-6 người cũ đi theo ta nghe. Tức là cái chùa này chùa kia là nó làm gì? Tức là chẳng hạn cái chùa này thuyết pháp, bữa nay thuyết pháp thì họ cũng đến nghe, thì mai cái chùa kia thuyết pháp họ cũng đến họ nghe. Mấy bà cụ lớn tuổi cũng làm gì buồn, ở nhà buồn mà thôi đến nghe ông thầy giảng rồi, ở trên cười dưới bác cười cười cũng vui như vậy đó. Mà bây giờ mình mà giảng cái gì mà giảng cái đề tài hôm bữa nữa là bà nói chọn cái bài này con nghe mà thầy giảng nữa rồi phải giảng bài mới đó. Cho nên ba cái phần này đại chúng thấy là khi mà ra làm Phật sự rất là cực, rất là nhiều cái nhân cái duyên nó đến. Cho nên đại chúng thấy con một phần đoạn nữa là có một người đến hỏi ngài Chí Khải đại sư là khi mà độ chúng là nó độ chúng là tuột, ghi không? Đúng lý ra là ngài nói là sáu căn thanh tịnh là lên là lên kim địa, mà bây giờ xuống ngân địa tuột dốc. Ngài nghĩ ngài giải tán đồ chúng ra vào núi tu ghi gì đó, tuột cho hay không không? À, ngày xưa mà nói thiệt một điều luôn, ở Trúc Lâm đi. Ông thầy Bảo Tú đời nào ông nghĩ mà móc điện cầu điện, ông nghĩ thấy không? Mà bây giờ mưa gió thì mặc kệ mưa gió, mà bây giờ mưa gió chết là thanh long tối này nó chỗ mông vứt cây mưa rồi xong. Thấy không? Chừng nào mà anh là mà bọc vô sanh A-la-hán thì tôi không bàn. Còn mà dính trong mà gọi là nhân địa mà gọi là nhân địa Bồ Tát đang thực hiện về cách pháp hành là mà duyên nó đến là mình thấy không phải chuyện đơn giản. Thấy không? Mà tôi thì vừa đi hoằng pháp, vừa đi giảng, vừa đi. Đó đại chúng thấy chẳng hạn như buổi sáng mà tôi muốn là xong một cái bài đó chuẩn bị đi giảng là tôi phải đi giảng một vòng cùng huynh đệ làm, tôi chỉ chứ bây giờ để huynh đệ làm nhiều khi nó chặt cái ý của sư phụ thường chiếu. Bây giờ tôi lấy cái chỉ thị hòa thượng chiếu về tôi làm. Mà làm chặt mất công sữa. Rồi tôi phải đi vòng tôi làm. Mà đại chúng biết ông soạn bài là gì? Đại chúng sau này soạn bài biết nha. Cái soạn bài là cái ý của mình lúc nào nó cũng tuôn chảy, mà chỉ cần mình ra cái nó ngắt. Ngắt. Nên tôi soạn một khúc nào đó mà cái ý nó ra ra, tôi phải ngồi xuống. Mà xong cái bắt đầu mới dừng. Dừng đó lại đi dạo rồi coi ngó chỉ vậy. Rất là cực chứ không phải. Thấy không? Cho nên hôm qua hồi sáng này có ông thầy quán hiền, ông đến ông nhìn cái cơ sở mình, ông nói thầy con nghĩ là chắc là tiền ở Trúc Lâm rót về thầy mới làm mới nổi. Ông có nghĩ là tiền Trúc Lâm rót về? Tôi nói thẳng với ông một điều, miễn sao mà huynh đệ trong tâm môn họ thông cảm, họ hiểu với nhau thôi là đủ, chứ không cần giúp đỡ, không cần mà rót tiền, không cần gì hết. Miễn sao mà thông cảm, mà hiểu là cái việc Phật sự này là cái việc chung, là mình cũng mừng lắm rồi. Cho nên lúc trước mà ở bên Phật tử bên Úc, tôi qua tôi giảng, khi mà tôi giảng xong rồi họ đến là xin sám hối với tôi. Tôi cũng biết chuyện gì, họ nói là khi mà con coi cái đĩa mà con thấy là sư ông Trúc Lâm, sư phụ Thường Chiếu, thầy trụ trì Trúc Lâm cắt cử với thầy ra đây làm Phật sự, con mới biết là do hòa thượng cắt cử. Ngày xưa tụi con định gửi tiền về đây ủng hộ xây dựng, mà có một số với thầy nói là mấy ông thầy này trốn đi chứ đâu phải cắt cử gì đâu. Rồi con cũng đinh ninh như thế là con định cúng dường cất hết, cúng chỗ khác. Mà bây giờ con hay được cái gì con mới thấy con hối hận. Mà tại sao thầy không nói tôi nói làm chi? Ai hiểu thì thôi chứ. Nên sau này họ coi cái đĩa, cái băng lên mạng rồi họ mới giật mình. Họ biết là cái chỗ này, mà nói thẳng một điều luôn, nếu mà không có hòa thượng Trúc Lâm mà cắt cử ra làm Phật sự chỗ này thì không bao giờ thành tựu được như ngày hôm nay. Dầu cho tôi giỏi tôi hay cách mấy, dầu tôi có nhân cái duyên thù thắng cách mấy, cũng phải nhờ thầy tổ mình cắt cử mình, gửi gắm cho những người khác, mình mới thành tựu được Phật sự. Chứ mà tôi mà trốn ở đây nói thiệt luôn, cái nhà vệ sinh cất cũng nổi. Chẳng hạn như bây giờ mình nói này là sư phụ Hùng Chiếu đi, nuôi chúng rất là đông, xây dựng cũng rất là nhiều, mà tiền đâu ngài giúp đỡ đây, mà ngài có cho đây không? Cho rất là nhiều. Bởi sao? Có những cái phái đoàn ở bên Úc hoặc là các nước ngoài họ về họ thỉnh thầy qua đó giảng pháp mở khóa tu. Thầy nói một câu, tôi có ông đệ tử này, ông làm gì cũng được, thôi tôi cắt qua. Thì khi mình cắt qua lại làm gì? Tức là mình cắt qua là mình đại diện cho thầy tổ mình. Thì người ta tin tưởng, ta mới đến học pháp, ta đến dự khóa tu, là có nghĩa là ông thầy ông giúp đỡ mình tất cả mọi phương diện. Chứ còn mình mà trốn mình bỏ đi chắc chắn là không được. Cho nên mình khi mình hiểu được như thế rồi thì mình thấy là cái việc Phật sự này là phải đúc kết từ cái nhân bản khi đại chúng còn là học tăng. Mình thành tựu trên cái bước đường tu tập rồi thì mai khi mình ra làm Phật sự rồi, chánh báo mình tốt thì tức khắc y máu mình lần lần nó sẽ đến nó tốt. Cho nên đại chúng thấy không, tôi vừa xây dựng mà vừa trong cái là cả một vấn đề. Chẳng hạn như mà ở đây mà những vị mà đi chở tôi đi biết nè, 12 giờ trưa vẫn còn ở Đồng Tháp, ở Sa Đéc để coi những cái gốc cây nó phù hợp như thế nào phải đưa về đây trồng. Thấy không? Mà nếu mà ngày hôm nay mà chúng ta ở mà mát mẻ rồi, mà nếu mà ai thôi trồng chứ kệ nó, thì cái đất quan này nó cũng là đất quan thôi. Mình không có xây dựng được một cái tịnh độ, một cái nơi trốn cho những người sao ta tu. Trên đời sao mà ai mà gìn giữ cái chỗ này phải biết là cái khó khổ của người đi trước, là từng ngọn cỏ, từng cái cây là cũng phải trồng trọt, phải làm đủ hết. Đất này đất khô cằn mà. Cho nên đại chúng thấy ngày xưa là vào thời tháng 3 là không bao giờ mà cái khí hậu nó mát, nó lạnh, nóng dữ lắm, anh đêm nó cũng nóng. Mà tại sao bây giờ nó lạnh nó mát? Là nhờ mình trồng cây nhiều, mình trồng cỏ, trồng cây, mình làm hết tất cả mọi cái. Thấy không? Cho nên là những cái bước mà chúng tôi đi á, là tôi rất là mừng, là may mắn rằng chúng tôi ở yên trong Tùng Lâm với Hòa Thượng mười mấy năm trời chuyên tu, không có nghỉ đông nghỉ tây, chuyên tu. Mà khi mà chúng ta chuyên tu thuần thục rồi, chánh báo đầy đủ rồi, thì tức khắc mình ra làm Phật sự mọi cái nó hành thông. Chẳng hạn như có những cái mà tôi xây dựng là trong túi không có tiền, mà tự nhiên có những người họ đến họ cúng một chút, một ít. Bây giờ nói thẳng một điều luôn, cái này mình nói thẳng luôn á, là không phải là giấu giếm á. Thấy không? Chẳng hạn như chuẩn bị tới tháng lương trả thợ, ví dụ 2 tuần đi. Tự nhiên là sáng có người ta đến ta cúng đúng cái tiền trả lương trả thợ. Mà mình đâu có dư đâu. mình làm có dư, thấy không? Cho nên khi mình làm hết mọi cái không vì mình, vì người khác, vì người sao, vì đại chúng, thì tức khắc có lâm thần hộ pháp tự nhiên họ đến hộ trì cho mình, hộ trì tam bảo. À, cho nên hiểu được như thế là đại chúng mình cứ, bây giờ mình còn học tăng pháp, nghe tóc tóc 3 tiếng là ăn cơm, nghe 3 tiếng can can đi học, phải không? Nghe 3 tiếng đi ngồi thiền, 3 tiếng đi tụng kinh, cứ điều đặn tự nhiên thành tựu nào cũng hay, đạo nghiệp mình thành tựu nào cũng hay. À, nhưng mà ở đây tôi nói thêm một cái điều nữa, có những cái là chúng ta phải suy gẫm. Chẳng hạn như cách đây hôm qua đi, đúng không? Hôm qua có 2 huynh đệ đứng nói chuyện, nói chuyện vui thôi mà mình cũng phải có một cái suy gẫm. Thì cái vị ông sư huynh, ông nói ông sư đệ là ông chuẩn bị nha, 16 năm nữa ông đi trụ trì chỗ này chỗ kia. Thì ông sư đệ buộc miệng rằng câu: đất đây rộng quá mà đi đâu nữa. Thì ở đây là tôi chia sẻ cho hàng tăng lữ thôi. Mình ráng, mình cố gắng như thế nào á, giống như là bên ni vậy. Bên ni chẳng hạn như bên Biên Chiếu đó, là hiện bây giờ nha, vẫn còn 30-40 cô từ 30 tuổi hạ đến 40 tuổi hạ. Mà ngược lại các thiền viện của chư tăng 10 tuổi hạ đi hết à, chưa tới 10 tuổi hạ. Chẳng hạn như bây giờ ở trên Trúc Lâm giỏi lắm là còn 3 người là 18, 19, 20 tuổi hạ thôi. Còn bao nhiêu? 4 tuổi hạ là đi, 5 tuổi hạ là đi. Mà cũng làm gì thì cũng ra cắt tóc, cũng vòng vòng nó tu vậy đó. Thì thôi thôi, sau này ví dụ mình muốn cắt tóc đó, đất đai thiếu gì mình cứ cắt. Mà vô đó mình muốn tụng gì tụng, tu lớn rồi. Thì lâu lâu rồi buồn buồn thì xuống đón xe Phương Trang là dạo Ta Bà chút xíu về tu. Thì chỗ nào cũng tu, mình đáng cố gắng mà thực hiện đi. Bây giờ các thiền viện thực hiện được, bây giờ mình thực hiện, thấy không? Rồi bây giờ là buồn buồn đón xe. Thầy ra bây giờ con đi một số công việc, như ông Thọ này, con đi số công việc, đi về Huế gì đi đó, rồi đón tàu lửa ra là dạo rồi thành Huế, thành rồi xong về tu. Ở bên đây tôi thấy rất là hay nha, bên đây họ không bao giờ đi, mà bên tăng mình nó cứ 4-5 tuổi hạ là mất, mà 5 tuổi hạ là mất, mà 6 tuổi hạ là cũng mất luôn. Mà ra các cái cốc vậy, bắt đầu là có 3-4 Phật tử đến là cúng dường. À, cúng dường thì sống dễ lắm, nói chung ra ngoài sống cũng đơn giản. Cho nên mình ráng mình cũng có sao, mà sau này chẳng hạn như ở đây mà chừng 15 hoặc là 20 tuổi hạ, mỗi người cái cốc riêng vậy, ngồi thiền tu chung, ăn tu chung, còn về mạnh ai nấy sinh hoạt vậy đó. Thì mình ráng cố gắng mình duy trì rất là tốt. Nhưng mà tôi nói thì nói vậy thôi chứ tùy mỗi người, đúng không? Mình ráng cố gắng sao mình ở, sao mình cho nó lâu lâu một chút tùng lâm, mà tương trao được nó thấm một chút xíu. Còn mới ra làm nó nhiều gì cái xảy ra lắm đó. Và khi mà ngày đến đó, thiền sư Huệ Tư, Huệ Tư bảo: xưa ta với ông ở trên Hội Linh Sơn cùng nghe kinh Pháp Hoa, duyên xưa đeo đuổi, nay lại gặp nhau, thấy không? Tức có nghĩa là mình đến với Pháp Hội Hòa Thượng, mình đến gặp sư phụ, mình xuất gia với các ngài, ở cùng chung một Pháp Hội, mình biết là cái duyên xưa nó thù thắng. Đại chúng biết không, tôi đặc biệt cái chỗ này, khi người ta nói qua tứ động tâm, đúng là tứ động tâm là mình đến chỗ Phật Niết Bàn này cũng có xúc động chút xíu, nhưng mà đến Bồ Đề Đầu Tràng sao nó không xúc động? Rồi đến Phật Đản Sanh, rồi đến Phật Chuyển Pháp Luân. Nhưng tôi đặc biệt cái chỗ là khi mà tôi lên núi Linh Thú đi 6 lần là tụng bất cứ cái bài kinh nào cũng đều là xúc động khóc, là mình biết rằng là cái duyên xưa của mình á, ngày xưa không phải là tăng đi thì tệ lắm cũng là con thỏ con nai gì đó, đúng không? Dưới chân của Đức Thế Tôn mà đợi, gọi là thính pháp văn kinh, rõ ràng. Có nghĩa là mình đến một cái pháp hội nào đó, mình biết là cái duyên xưa mình bây giờ gặp lại. Như huynh đệ đây nè, là duyên xưa thù thắng gặp lại. Mà thiền sư Huệ Long Vàng Nam người nói sao? Huệ Nam Vàng Lâm người nói sao? À, thiền lễ cùng qua sông còn có duyên đời trước, ba tháng hạ chung ở đâu không duyên nhiều đời, phải không? Gặp nhau trên một cái con đò, trên một chiếc xe thôi đã 500 đời gặp nhau rồi mà. Thì bây giờ huống chi là chung pháp hỏi. Cho nên mình hiểu rồi, cái mỗi cái là mình thông cảm với nhau, có cái gì mình chia sẻ cùng nhau giúp đỡ mình tu tập. Cho nên gọi là duyên xưa ở trên hội Linh Sơn, cùng nghe kinh Pháp Hoa rồi, cùng gặp nhau rồi, thì nay thầy trò gặp tiếp. Duyên xưa là như thế. Rồi bắt đầu dạy nè, dạy sư kiến lập đạo tràng, phổ hiền và giảng tứ an lạc hạnh. Từ đây sư quân lời thầy dạy, sớm hôm dốc lòng tham cứu bản tâm, dõng mãnh cầu pháp. Lúc ấy đồ cúng dường rất là thiếu, sư dùng cây bách đốt thay hương. Ban đêm trăng sáng sư cuốn rèm hành đạo, trăng lặn thì dùng cây thông cây bách đốt lửa thay đèn. Thông bách hết rồi thì dùng cây dĩa, tức là xưa là không có đèn điện như mình, cũng có đèn dầu. Lúc đó thiếu thốn, ngài dùng những cái cây thì đốt để mà hành đạo, để mà đọc kinh sách đó. Sư tụng kinh Pháp Hoa trải qua 14 ngày, đến câu chư Phật đồng khen ngợi, đó là chân tinh tấn, gọi là pháp chân thật cúng dường Như Lai, chân phẩm dược vương Bồ Tát bản sự. Thân tâm rỗng rang, lặng yên nhập định, do trì kinh mà tâm được tĩnh lặng, soi rõ ý kinh Pháp Hoa như mặt trời trên cao chiếu sáng. Sư đem chỗ sở đắc thực lại với tổ. Tổ nói, những chỗ mà ta tự thân, những chỗ tự thân ngài đã chứng ngộ, theo lời thầy dạy, sư tinh tấn dụng công trải qua 4 đêm, công phu vượt hơn cả 100 năm tu tập. Tức là thiền sư Huệ Tư khen ngợi. Thì qua cái phần này ở đây có một cái đoạn nhân duyên, là khi mà ngài thể nhập chứng nghiệm vào cái dòng giáo pháp của Đức Phật rồi đó, thì trong kinh diễn tả là ngài giảng tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ngài giảng chữ Diệu thôi, 7 ngày 7 đêm chưa hết. Sở dĩ ngài được vậy là gì? Tức là ngài thể nhập vào cái chỗ gọi là Tiền Đà La Ni, tức là giống như cái dòng suối. Mà sau này ông thầy nói là sau này giàu cho 100 nhà biện luận giỏi nhất đến cũng ai làm được gì ông. Sau này ông trở thành gọi là đệ nhất thuyết pháp. Thì quả tình sau này ngài thuyết pháp giống như là nước chảy mây trôi. Thì qua cái phần này mình thấy không, dụng công có 4 đêm bằng người ta tu tập 100 năm. Thì như vậy mình thấy là chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp, mạt nó không do mình, phải không? Dầu cái thời chánh pháp mà mình không tu tập, nó cũng trở thành tượng pháp. Dầu cái thời tượng pháp mình không tu tập, cũng thành mạt pháp. Mà mạt pháp mà mình dụng công tu tập cũng là chánh pháp, chỉ thôi. Cho nên qua cái sức dụng công là mình thấy rất là rõ đó. Rồi bắt đầu ngài kể cái đoạn nhân duyên, chúng ta học qua đoạn. Tức là ngài kể lại là sư khi mà ngài đến chưa được bao lâu, cái bắt đầu ngài giải tán đồ chúng. Thì người ta nói là tại sao giải tán đồ chúng, đại chúng mới khóc lóc tạ từ. Ngài nói nè, xưa ở nơi dãy Nam Nhạc, cho đến lúc mới qua sông đến Giang Đông, gương pháp thường sáng, dây tâm thường ứng. Ban đầu ở chùa Ngõ Quan 40 người nghe pháp, có 20 người đắc pháp. Rồi sang năm hơn 100 người nghe pháp, mà chỉ có 20 người đắc pháp. Rồi sau này 200 người nghe pháp, thì chỉ có mấy người đắc pháp. Thì thôi ngài giải tán luôn. Bởi vì ban đầu thì người ngộ đạo rất là nhiều, kế đến thì cũng vừa vừa, mà cái hội thứ ba thì không có ai đắc pháp hết. Bắt đầu ngài giải tán đồ chúng vào trong núi Thiên Thai, nguyện tu cả đời. Cho nên có những vị thiền sư kỳ đặc lắm. Cái ngày giáo hóa thời gian thấy không xong, không phải tiếc như mình. Cái ngày thấy mà giáo hóa nó cứ gì gì mãi, cũng được lợi ích gì. Cái ngày giải tán đồ chúng hết, rồi giao chùa lại cho ai đó. Bắt đầu cái ngày ẩn vào núi tu, gọi là làm tăng cơm cháo. Tăng cơm cháo có nghĩa là đến cái giờ đó xuống núi thì khất thực, là về tu mình. Vậy rất là kỹ. Rồi mùa thu niên hiệu Thái Kiến lần thứ 7 nhà Trần, sư vào núi Thiên Thai có một vị sư già dẫn đường và giới thiệu: thầy chịu cất chùa dưới chân núi này, có cái nền đất tôi xin dân cúng. Sư đáp: thời cuộc đang rối, làm nhà tranh còn khó, huống là dựng chùa. Vị sư nói là sau này chắc chắn sẽ có người đến giúp. Thì trong có một cái đoạn nhân duyên thiền sử là khi ngài đến cái vùng đó đó, thì có hai vị mà sau này gọi là hộ pháp già lam, tức là gì biết không? Trong cái thời Tam Quốc Chí, hai vị này bị chết, tức là Quan Tông, Quan Bình, được thiền sư Nghĩa Tịnh khai thị, cho nên sau này là phát nguyện làm hộ pháp già lam đến xin đổ đất nền chùa cất trong một đêm. Trong sử có ghi một đoạn nhân duyên như thế đó. Sư nhớ lại hiền ký lúc trước nè. Đêm ấy sư ở lại trong thảo am của thiền sư Định Quang. Thiền sư hỏi: ông còn nhớ lúc ta vẫy tay với ông không? Sư nhìn xung quanh thấy cảnh vật giống hệt như trong mộng lúc trước đó. Tức là trong mộng như thế nào thì bây giờ ngài đến cái vùng đất đó, cái núi đó, thì nó ứng ra trong giấc mộng ngày xưa ngài thấy. Thì đó là gọi là hợp cái cảnh đó, chỗ đó là cái sau này giáo hóa rất là đông. Mà sau này ngài nói là ngài ở yên, ngài tu một chỗ, nhưng mà cuối cùng cũng được. Bởi vì cái duyên nó đến thì tất cả mọi người đều đến tu tập rất là đông dưới pháp hội. Nên từ đó cái cuốn mà thiền căn bản rồi ma ha chỉ quán cũng từ cái chỗ này ra. Tâm Thiên Thai rất là mạnh sau này đó, tức là ngài giống như sơ tổ. Bây giờ đoạn nhân duyên, đoạn nhân duyên kế tiếp là gì? Có một vị đệ tử tên là Chí Lãng thưa rằng: chưa biết tôn sư đã chứng được quả vị nào, sau khi người mất sanh về đâu, ai có thể làm chỗ quy ngưỡng cho chúng con? Sư nói: nếu không lãnh chúng ắt tịnh được sáu căn, vì lo người tổn mình nên chỉ lên ngũ phẩm. Không? Trong kinh Di Giáo quý như là một cái cây mà chim nó đậu nhiều chắc chắn sẽ bị gãy. Tức là cái người mà ra làm Phật sự mà độ chúng thì chắc chắn là cái việc tu của mình sẽ bị hụt. Mà rõ như thế, chẳng hạn bây giờ tôi giảng dạy quý thầy đây hướng dẫn. Mà khi mà các đạo tràng, các thiền viện bây giờ mới nó mở lên mà chưa có giáo thọ, là chúng tôi phải đi đến một cái vùng đó. Chẳng hạn như chuẩn bị là tôi ra một cái đạo tràng, một cái mấy cái chùa mà họ vào thỉnh sư phụ ra để mà hướng dẫn về con đường thiền, thì sư phụ cắt tôi ra là phải mất 3 ngày ở ngoài đó. Mà chẳng hạn như từ đây mà xuống Cà Mau giảng pháp mình thì trước khi mà xuống Cà Mau phải đi qua những cái vùng, chẳng hạn như là Tiền Giang, Cần Thơ, rồi đến là Thốt Nốt, rồi đến Bạc Liêu, thì một ngày như vậy là tôi giảng phải 4 chỗ, 9 giờ đêm phải có mặt ở Bạc Liêu để giảng. Thì 4 chỗ như thế thì mình thấy nếu mà ở nhà là 9 giờ đêm là lúc đó tôi xả thiền, đúng vậy không? Mà đằng này 9 giờ đêm tôi giảng thì như vậy cái chỗ dụng công tôi nó mất, phải không? Được cái này mà mất cái khác, cho nên cái việc tu của mình nó chắc chắn là phải sụt. Nhưng mà nhờ ngày xưa mình ở trong chúng, mình nhập thất liên tục, mình trưởng dưỡng, nhưng mà chỉ ở phần nào thôi. Cho nên tại sao mà sư ông 70 tuổi, 80 tuổi là sư ông gác kiếm nghỉ? Cho nên tôi cũng lần nữa tôi nói là bây giờ tôi 48 phải không, tôi làm việc tới 12 năm nữa. 60 tuổi là ở yên chỗ, 70 tuổi là đóng cửa thất, mà gọi là cửa tùng toi cánh gài. Yêu kính hết. Làm sao mà khu này mà chỗ qua thiền thất của mình, mà sau này ai mà tu tập ở đây mà 70 tuổi là phải vào thất tu hết, mà làm sao mà cái thế trận giống như là đảo đầu qua vậy, không ai vô được hết. Thấy không? Vô đây là toàn thấy cây xanh cây tùng nó ảo ảo dịu dịu thôi, chứ vô không gặp mình. Cho nên là sau này là đại chúng mà làm Phật sự ráng cố gắng sao 70 tuổi là đóng cửa, 70 tuổi thôi buông, để cho người sau ta làm. Rồi có cái chuyện gì vào trong thất thưa hỏi ít chuyện gì thôi, rồi bắt đầu yên tu. Mà mình tu như thế rồi, mà khi mà tu 70 tuổi, mà nếu mà cái thọ của mình còn á, cho mình sống 90 tuổi đi, thì 20 năm mình dụng công thì mình ra đi nó nhẹ, rất là nhẹ nhàng. Cho nên là làm Phật sự sao 60 tuổi ở yên chỗ, 70 tuổi đóng cửa thất, vừa nhất gọn nhất á. Nên rất là kỹ. Ở đây nói là ông sanh, ông nói ta sanh chỗ nào, là các thầy bạn của ta đều theo hầu Đức Quan Âm đến đón. Ông hỏi ta chỗ quy ngưỡng, ông không nghe Đức Phật nói pháp Ba La Đề Mộc Xô, tức là giới lực là thầy của ông. Tứ chủng tam muội là người dẫn đường sáng suốt của các ông, dạy các ông xả bỏ gánh nặng. Thứ nhất này nói dạy các ông xả bỏ gánh nặng. Bây giờ đại chúng mình có mang gánh nặng nhiều ít. Như bây giờ mình nghe một cái cú điện thoại nhà mình đến, cái mình ngồi thiền, cái mình suy nghĩ, biết nhà sao ta, không biết miếng đất bây giờ bán chưa ta, còn thiếu nợ 30 triệu bán miếng đất gánh nặng mình chịu xả bỏ. Thì bây giờ mình còn đang, tôi nói thẳng một điều đại chúng, mình còn đang cái duyên nợ, mình nói là duyên nợ trần gian mà chưa có hết, nó còn gánh nặng. Thì mình nghe cũng được, cho mình nghe, nhưng mà ráng cố gắng sao mình lên mình ngồi thiền. Bây giờ mình nghĩ, mình nghĩ bây giờ bán được chưa, thì mình nghĩ cách bán cũng được, có không? Tôi nói đại chúng nha, chừng nào mình suy nghĩ 1 tỷ mà nó hiện ra 1 tỷ cho mình suy nghĩ, là mình nghĩ bây giờ bán đất được, mà mình vừa nghĩ cái dưới đó bán được cho mình nghĩ. Còn này nghĩ cách máy bán cũng được, rồi thôi buông xả cho rồi. Cho nên nói gì, dạy các ông xả bỏ gánh nặng, tức là mình cu mang nhiều quá rồi, thôi bây giờ mình xả bớt, ráng cố gắng lên ngồi thiền buông hết. Từng 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 tâm niệm vọng tưởng khởi lên, cái tánh biết mình phải ghi nhận, nhưng mà với một điều kiện là không theo nó, cũng không có dẹp bỏ nó, ghi nhận thôi. Ghi nhận rõ ràng thì đó là pháp tu của mình, rõ ràng ghi nhận. Cũng giống như một hành giả đứng trên dòng suối, thấy rác rưởi nó trôi mà cái thấy thì bất động, ráng cố gắng như thế đó, gọi là dạy các ông xả bỏ gánh nặng. Dạy các ông chế ngự tam độc, tức là tham sân si. Dạy các ông điều phục tứ đại, cái phần này chúng ta phải lưu ý, điều phục tứ đại. Bữa nay mít Thái Lan ngon quá, chịu nổi đem lên một dĩa mình làm cho 20 muối, tối lên ngồi thiện nổi nhức chân, đường nhiều quá nhức. Điều phục tứ đại, tôi nói thiệt luôn là mít là chất bổ. Bữa qua tôi coi, tôi kêu ông Quang đưa đúng, nhưng mà với điều kiện ăn chừng 4 muối thôi, 5 muối, ăn nhiều quá mắt ông đổ gà, ông ngồi nó nóng được, nó rạo được, nó sao không tu. Mà mùa này là mùa hè nè, mình ăn vào ăn gừng, ăn tiêu, ăn ớt, chắc chắn ngồi thiện được. Điều phục tứ đại quan trọng lắm, ăn uống, thấy không? Đó cho nên là mình phải gì, ráng cố gắng điều phục tứ đại. Cái nào nó không hợp thì thôi đừng có vào. Cho nên mình ráng điều phục. Dạy các ông thoát khỏi nghiệp trói buộc, dạy các ông phá dẹp ma quân, dạy các ông tu tập thiền định, dạy các ông dẹp cờ ngã mạng, dạy các ông xa hẳn bến bà, dạy các ông ra khỏi hầm vô quy. Ra khỏi hầm vô quy là gì? Tại sao có ra khỏi hầm vô quy? Rồi chìm trong nước chết, lấy cái định mà gọi là cái si định, không có phát khởi tâm Bồ Tát, không có phát khởi cái nguyện lực Bồ Đề Tâm để hướng dẫn những người khác đi theo con đường này. Yên quá, thôi không có làm thật sự nữa, yên quá mà thích. Đó, rớt trong cái hầm vô quy, gọi là phóng trắng lên, phát khởi lên. Dạy các ông lìa nạn đại bi, chỉ có vị đại sư này mới làm chỗ nương tựa cho các ông. Ta cùng các ông do pháp mà gặp nhau, vì pháp mà thân cận, trao truyền ngọn đèn của Phật gọi là quyến thuộc. Nếu người nào không như thế thì chẳng phải là đệ tử của ta. Nói xong sư thị tịch là như người đang nhập định. Tức là trước khi mà ngài tịch là ngài phải khai thị đồ chúng hết, dặn dò đâu đó hết cái ngày yên ổn ngày tịch đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần của ngài rất là rõ, rất là kỹ đó. Thì kỳ sau chúng ta học tiếp cái bài thứ 45. Ở đây là chúng ta học các vị thiền sư để cho mình biết là cái thứ nhất là cái chỗ hành đạo các ngài, thứ hai là chúng ta thấy là cái nhắm hướng khi đi ra làm bằng pháp đại sanh. Mà ở đây không những chư tăng mà chư ni cũng rất là quan trọng. Mình đừng có nghĩ rằng mình là ni rồi mình không có cần sau này có cái sự hoằng pháp độ những chúng sanh khác. Mà đại chúng thấy rằng bây giờ chư ni các nơi họ cũng làm Phật sự rất là nhiều, mà đặc biệt nhất là cái thiền viện của mình là chư tăng phải gọi là phóng pháp, để mình hiểu là cái trách nhiệm của mình, một cái gánh nặng rất là lớn khi mà chúng ta đã quyết chí một cái con đường xuất gia. Thì mình biết là cái gánh nặng mình lớn lắm chứ không phải nhỏ, thấy không? À, đây chúng thấy là mình, nếu mà mình tu một mình thì nhẹ lắm, rất là nhẹ, rất là đơn giản, mà mình cũng phải lo người sau, rồi trách nhiệm của cái người đi trước để lại một cái gia tài, một cái giáo pháp ở một cái vùng này, mình phải làm như thế nào đó để hơn cái người đi trước nữa, chứ không phải là lui sụt, không phải đứng yên chỗ. Đó là trách nhiệm của người xuất gia rất là lớn. Thì thôi bây giờ chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh do biên thời nghiện đồ phiền não do tầng thời nghiện đồ pháp môn mà do lượng thời nguyện học Phật đạo do thường thời